Đan Vũ Càn Khôn, chương 451, giai đoạn thứ 2, góc truyện audio.com. Tòa cổ thành này đường lớn nhỏ răng khắp nơi đều là tường đổ ngói tan, nhưng những kiến trúc này thoạt nhìn dùng tài liệu không tệ, không biết trải qua bao nhiêu năm vẫn có thể lờ mờ nhìn đủ hết kiến trúc. Mà Tần Phàm lần đầu tiên vào tòa thành trì này, đi tới, giống như đang quấy rầy giấc nghỉ của tòa thành vậy. Chậm rãi, hắn rốt cục bắt đầu nghe được một ít tiếng vang nhỏ từ góc thành trì truyền ra, bất qua so với bên ngoài thì những âm thanh này vẫn không đáng kể. Đi trong một hành lang nhỏ hẹp, Tần Phàm chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ của mình, hắn cảm thấy không khí bốn phía cho chút trầm trọng, có chút áp lực tựa hồ vách tường hai bên như muốn áp bách tới vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng lộ ra một mảnh ảm đạm tựa hồ như muốn sụp xuống vậy. Hoàn cảnh như vậy là muốn khảo nghiệm tâm tính người tham chiến sao? Tần Phàm lúc này trong lòng hơi ngâm, thần điện kiến tạo ra một hoàn cảnh chiến trường như vậy tựa hồ là có dụng ý khác. Nếu như tu vị tâm cảnh không đủ, dưới hoàn cảnh như vậy sẽ cảm thấy thập phần áp lực tâm tình dao động, không cách nào phát huy ra được toàn bộ thực lực. Đương nhiên, trải qua nhiều lần chắc chờ tu vị tâm tính của Tần Phàm hiện giờ đã rất cao, thậm chí có thể so với một ít võ tôn rồi. Hơn nữa hắn còn từng đến cả nơi ác nghiệt như yêu thú hoang nguyên và hoàng nguyệt đại sa mạc để tiến hành lịch lãm rèn luyện, khảo nghiệm trình độ như vậy đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì lớn. Ồ, vào lúc này Tần Phàm bỗng nhiên ngưng tụ hai mắt, hắn từ trên bức tường ở phía xa thấy được một bóng đen. Bóng đen này tựa hồ dung làm một thể với hoàn cảnh chung quanh, nếu không phải vì bóng đen kia có đôi đồng tử tử sắc cộng thêm ngũ giác bản thân Tần Phàm hơn xa thường nhân thì hắn cũng khó phát hiện ra. Tử đồng yêu miêu, Tần Phàm cẩn thận đánh giá bóng đen này, cuối cùng hắn cũng nhận ra, loại yêu thú này cũng thuộc cao giai. Một bộ phận yêu thú cao giai mạnh nhất, mỗi một đầu hoặc là tốc độ, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là có các uy năng đặc biệt khác, cho nên mới được coi là yêu thú lục cấp đỉnh phong, đại biểu cho yêu thú lục cấp đỉnh phong, giống như thiên sĩ hồ cũng thuộc về loại đó. Con mắt của tử đồng yêu miêu vào lúc này tựa hồ có chút bỗng nhúc nhích, có lẽ cũng không ngờ Tần Phàm lại phát hiện ra mình nhanh như vậy. Lúc này nó nằm ở đó, tựa hồ như muốn đợi khi Tần Phàm tới gần sẽ đột nhiên phát ra công kích. Trong nội thành này có lẽ đều là yêu thú lục cấp đỉnh phong rồi, dù sao cũng không nhiều người đối phó được yêu thú thất cấp, mà yêu thú cao giai bình thường đối với người tham chiến lại không có tính khiêu chiến lắm. Sau khi Tần Phàm trông thấy đầu tử đồng yêu miêu này liền thầm suy nghĩ nói. Săn bắt 20 yêu tinh hạch của yêu thú trong nội thành, sau đó mới có thể khởi động quyết chiến đài. Tần Phàm nhớ rõ yêu cầu của thiên tài chiến giai đoạn thứ 2, mà quyết chiến đài trong thành chỉ có 20 tòa thôi, nói cách khác ở giai đoạn này, sẽ đào thải hơn phân nửa người tham chiến. Yêu thú trong nội thành có lẽ có chỗ khác với bên ngoài, cho nên người tham chiến mới không thể thu thập yêu tinh hạch ở bên ngoài. Trên thực tế lúc Tần Phàm ở ngoài thành cũng từng phá vỡ đầu lâu những yêu thú kia, nhưng không phát hiện yêu tinh hạch. Khiến Tần Phàm càng thêm kinh ngạc chính là yêu thú bên ngoài thành căn bản ngay cả tài liệu trên người cũng không thể. Góc truyện audio.com, thu thập, Tần Phàm lúc đầu cũng muốn thu thập một ít tài liệu yêu thú, nhưng sau khi vào thành hắn liền phát hiện tài liệu đều biến mất không thấy. Cũng vì Chân Vũ Thánh Điện và Thánh Địa Thần Điện cất giấu rất nhiều bí mật mà Tần Phàm nghĩ mãi không rõ, cho nên Tần Phàm mới muốn đạt đệ nhất thiên tài chiến lần này, có cơ hội tiếp xúc với chúc phúc của Chân Vũ Thần trong truyền thuyết, xem có thể tìm được đáp án hắn muốn không. Tử đồng yêu miêu kia điềm nhiên như không có việc gì nhìn nhau một hồi, Tần Phàm bỗng nhiên nhếch khóe miệng ngoắc ngón tay về phía nó cố ý khiêu khích. Bởi vì yêu miêu kia cách hắn hơi xa nên hắn muốn chọc giận, dẫn nó tới, để ngừa nó chạy trốn. Trên thực thần trí những yêu thú lục cấp đỉnh phong này tuy rằng đã rất cao, nhưng vẫn giống như yêu thú bình thường, có các đặc tính khát máu cuồng bạo. Trông thấy Tần Phàm khiêu khích tử đồng yêu miêu quả nhiên không nhịn được vọt tới Tần Phàm như thiểm điện. Tốc độ lại nhanh như vậy. Trông thấy tốc độ tử đồng yêu miêu Tần Phàm cũng không khỏi có chút kinh ngạc, hắn phát hiện yêu thú ở đây tựa hồ mạnh hơn yêu thú đồng cấp ở yêu thú hoang nguyên không ít. Hắn có thể cảm giác được thực lực đầu tử đồng yêu miêu này có thể tiếp cận được với thiên sĩ hồ chỉ riêng phương diện tốc độ thậm chí còn hơn nhiều. Đương nhiên Tần Phàm ngay cả thiên sĩ hồ cũng không sợ, tự nhiên sẽ không sợ đầu tử đồng yêu miêu này rồi. Tốc độ tử đồng yêu miêu nhanh, mà tốc độ của Tần Phàm còn nhanh hơn. Khi nó chỉ còn cách Tần Phàm chừng 20 thước, hắn đạp mạnh dưới chân một cái cả người bắn ra. Ở chỗ này, đã không còn đàn thú ngăn cản, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn tia chớp, tàn ảnh còn lưu ở nguyên tại chỗ, người đã đảo mắt đi đến trước mặt đầu tử đồng yêu miêu kia oanh. Nắm đấm Tần Phàm ngay khi đầu yêu thú kia còn chưa kịp phản ứng liền đánh một quyền lên ót hắn, lập tức liền vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Viên thứ nhất, sau một lát Tần Phàm cầm một viên tinh hạch màu tím long lanh trên tay thầm nghĩ, phát hiện nó quả nhiên nặng hơn yêu tinh hạch đồng cấp ở yêu thú hoang nguyên nhiều. Kế tiếp, theo thân ảnh hắn lóe lên, đảo mắt liền biến mất trong căn hẻm nhỏ. Bởi vì hắn còn muốn tìm bọn người Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên tính sổ cho nên hắn cảm giác thời gian của mình hơi cấp bách, muốn nhanh chóng thu thập xong 20 khỏa yêu tinh hạch để cam đoan mình tham gia được vòng 3 cái đã. Tốc độ của Tần Phàm vậy mà lại kinh khủng như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn hoàn toàn như không việc gì vậy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hiệu quả bí pháp kích thích tiềm lực còn chưa hết sao? Trông thấy Tần Phàm thể hiện ra tốc độ như vậy, lại dễ dàng đánh chết một đầu yêu thú lục cấp đỉnh phong, mọi người trên quảng trường thần điện lần nữa trở nên kinh ngạc. Không thể không nói, từ sau khi Tần Phàm tiến nhập chiến trường, người chú ý hắn chưa bao giờ ít. Bởi vì tất cả mọi người phát hiện, ở trên người thiếu niên áo xanh chỉ mới tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm này sẽ luôn xảy ra chuyện không tưởng nổi, cái này khiến ánh mắt mọi người chưa từng rời khỏi người hắn bao giờ. So sánh ra thì hy vọng đạt quán quân ba người dịch khuyết xa vũ mạc y cũng không bì nổi Tần Phàm. Oanh, chiến trường, Tần Phàm lại một lần nữa đơn giản đánh chết một đầu yêu thú lục cấp đỉnh phong. Cách chương.